Chân như gửi lời chào đến quý thính giả cũng như là gửi chào đến ba bạn Trường Sơn, Tiến Toàn và Phan Duy. Trước khi chúng ta vào cái cuộc chia sẻ ngày hôm nay thì mời ba bạn cũng như là quý thính giả nghe lại cái lời phát biểu của cậu bé 14 tuổi Tường Minh sau đây.
Con là Vũ Thạch Tường Minh, học sinh trường AM. Theo con là các vị bộ trưởng như là thứ trưởng giáo dục nên áp, không phải là áp dụng cả bộ sách này mà áp dụng đường lối giáo dục của bộ sách này ở giáo dục Việt Nam. Tại vì bây giờ giáo dục Việt Nam con thấy là con không có tính từ nào khác nên là con phải dùng tính từ này là giáo dục Việt Nam. Bây giờ con thấy nó quá là thối nát rồi, mà suốt bao nhiêu năm qua các vị cải đi cải lại, cải tiến cải lùi mà nó vẫn không thay đổi được kết quả gì cả. Thì bây giờ con muốn các vị bộ trưởng, thứ trưởng giáo dục là hãy thay đổi đường lối giáo dục của Việt Nam. Có thể là theo đường lối của cái buồm cũng được. Các vị có thể thay đổi cả bộ sách giáo khoa cũng được. Các vị có thể nói là mất thời gian, nhưng mà con thấy là cái thời gian cải tiến cải lùi của các vị còn tốn thời gian hơn. Giáo dục Việt Nam không cần cải cách gì nữa, giáo dục Việt Nam cần được cách mạng. Theo con đó mới là điều các vị trong bộ giáo dục nên làm.
Qua cái lời phát biểu vừa rồi của Tường Minh đó thì các bạn nghĩ sao về cái lời phát biểu này? Xin mời Trường Sơn chia sẻ trước được không?
Em thì không có được trực tiếp tham dự cái hội thảo đó, thì em cũng chỉ có được nghe lại trên Internet thôi. Thì cái cảm giác đầu tiên của em khi nghe cái bài phát biểu của một cậu bé chỉ có 14 tuổi thôi thì em cảm thấy rất là bất ngờ, bởi vì những cái người mà được coi là người lớn ở Việt Nam hiện tại thì cái mức độ quan tâm của họ đối với cái vấn đề giáo dục họ hầu như không có quan tâm lắm. Họ chỉ có khi nào quan tâm thì con em của họ bị vấp phải những cái vấn đề nào đó mà thôi. Cái nữa là em có những cái ý kiến rất là cực kỳ chính xác, đó là giáo dục Việt Nam hiện giờ không thể cải cách được nữa mà phải cần một cái cuộc cách mạng. Thực sự là cái từ cách mạng là cái từ rất là chính xác cho cái trường hợp của nền giáo dục Việt Nam hiện tại. Em khi nghe cái bài trả lời phỏng vấn này là thấy khâm phục cái ý chí, cái sự can đảm cũng như là cái khả năng hiểu biết của cậu bé này.
Cảm ơn Trường Sơn. Tiến Toàn thì Tiến Toàn có cảm thấy bất ngờ và khâm phục với cái lời chia sẻ của cậu bé 14 tuổi này không?
Dạ, thì em thấy là ông bà ta có câu nói là đi thì họ già, về nhà thì họ trẻ, thì tâm hồn của trẻ em lúc nào nó cũng trong sáng và những cái suy nghĩ của nó lúc nào cũng là đúng đắn. Mới 14 tuổi nhưng mà để nó có một cái nhận thức như vậy thì là rất là ok. Vì cái nền giáo dục của Việt Nam mình hiện tại là đang xuống cấp rất là trầm trọng. Mình càng cải cách thì càng thêm một cái lối mòn không thể nào cứu giúp được nữa. Là cậu bé nói rất là chính xác và hay.
Và sau cùng xin mời Phan Duy.
Theo em nghĩ thì việc mà một em học sinh 14 tuổi đứng lên nói như vậy là một điều rất là dũng cảm. Tuy nhiên không phải những gì mà em đã nói cũng là đúng, mà giáo dục Việt Nam em nghĩ là cần có một cái tính định hướng, không phải là định hướng xã hội chủ nghĩa nữa, vì nó không còn phù hợp ở thời đại này hay là bất cứ một thời đại nào nữa, mà là phải là một tính định hướng cho mỗi cá nhân có sự phát triển. Và từ sự phát triển của mỗi cá nhân nó là sự phát triển chung của cả đất nước.
Cảm ơn phần chia sẻ vừa rồi của các bạn. Đa số các bạn cũng có cái suy nghĩ cho rằng là giáo dục Việt Nam nó đã quá thối nát rồi. Vậy một cái điểm thắc mắc là vì sao những người trong bộ giáo dục từ các bộ trưởng đến thứ trưởng vẫn có thể ung dung ngồi trên cái đống thối nát này mà có vẻ như là họ không nhận ra được?
Anh biết đấy, cái vấn đề ở đây là những cái người mà được lựa chọn vào những cái chức danh như là bộ trưởng hay là thứ trưởng hay cục trưởng thì họ đều là những cái người được chọn. Nên là về chất lượng của họ thì không ai kiểm chứng được, nên là chúng ta không biết được là họ là người có khả năng thực sự trong cái lĩnh vực giáo dục hay không. Cái thứ hai nữa là họ có thực sự muốn cải cách giáo dục hay không. Theo em thì cái nền giáo dục Việt Nam hiện tại cực kỳ khó để mà cải cách, bởi vì sau nhiều chục năm bị kìm chế và bị sửa đi sửa lại và làm cho nó tha hóa như vậy thì không có một cách nào để mà sửa chữa hay là cải tiến gì cả. Đừng có nói đến những cái vị bộ trưởng hiện tại có những cái phát ngôn rất hết sức là buồn cười trên cái cương vị là bộ trưởng. Không thể nào dựa vào một con người như vậy, bởi vì muốn thay đổi một cái nền giáo dục thì cần được cái sự đồng ý của một cái thể chế, cả một cái bộ máy chính quyền, thì không thể dựa vào một vị bộ trưởng. Bởi vì thực chất bộ trưởng thì phải chịu sự chi phối của thủ tướng hoặc là của những cái nhân vật khác, nhất là trong cái nền chính trị Việt Nam thì ông bộ trưởng thực chất là ông đâu có cái quyền hành gì nhiều đâu. Thì em thấy rằng bản thân họ, em không biết là họ có muốn thực tâm cải cách hay không, thế nhưng mà trên đánh giá cá nhân của em thì họ không thể với cái khả năng của họ. Và như mình đã thấy là cái nền giáo dục Việt Nam sau quá nhiều năm thối nát rồi thì làm sao mà một cá nhân có thể thay đổi được.
Tiến Toàn, em có đồng ý với cái ý kiến vừa rồi của Trường Sơn hay không?
Dạ, một số ý kiến của bạn nói em cũng có thể đồng ý. Em cũng có một cái số điểm nhỏ cần phát triển như sau. Tại vì tại sao những người mà ngồi lên thứ trưởng, bộ trưởng thì mình không thể mình lật hết bằng cấp của người ta, mình test ra họ đã học ở đâu và họ đã đi tu nghiệp ở đâu về. tất cả đều là nước ngoài. Tại sao họ tiếp thu những cái kiến thức ở bên nước ngoài, họ không đem về Việt Nam? Bởi vì họ đã được sắp đặt ngồi một cái chỗ ngồi đó, thì sau lưng họ thì còn có những cái thế lực khác. Em có quen được một người nằm ở trên bộ giáo dục, người ta là có nhiều hướng để thay đổi, và người đó đưa ra những hướng thay đổi đó rất là chính xác để đưa ngành giáo dục nên mà phát triển, và họ lập tức bị đuổi ngay khỏi cái ghế ngồi đó vì họ cắt kiểu đúng. Và em nói thẳng một câu rằng là nền giáo dục Việt Nam mình giống như là một người đặt phanh mà bốn người đặt thắng, thì làm sao một em mới chạy được.
Em nghĩ là việc mà những cái vị đó còn ngồi trên một cái nền tảng giáo dục Việt Nam mà theo như lời của em bé 14 tuổi đó nói là thối nát, thì em không có bình luận gì hết. Em chỉ có một câu nói của người xưa thôi: con vua thì được làm vua, con sải ở chùa thì quét lá đa. Đó là một cái truyền thống từ trước đến nay ở cái bộ máy chính quyền, và chắc chắn là cũng sẽ còn được lưu truyền tiếp tục. Còn việc giáo dục Việt Nam có khó để thay đổi hay không thì em nghĩ mình cũng không nên chỉ đổ lỗi một hướng ở cái định hướng của những người đang nắm giữ những chức vụ lớn ở trong bộ giáo dục, mà còn phải làm thay đổi tư duy của chính người dân. Em lấy ví dụ là hiện nay đa số các ông bố bà mẹ đều mong muốn con mình khi mà lớn lên làm kỹ sư, bác sĩ, làm giám đốc, chứ không ai mong muốn con mình học ra có thể có tay nghề lành lặn để là một người thợ giỏi hoặc là làm một cái người công nhân xây dựng giỏi. Vì vậy cho nên tình trạng hiện nay ở Việt Nam mình thừa thầy mà thiếu thợ, thì nó xuất phát từ ngay cái tư tưởng của người dân Việt Nam mình, thì như vậy hoàn toàn là sai, không đúng như những gì mà ở phương Tây hay là ở những nước phát triển họ đang áp dụng.
Cảm ơn phần chia sẻ của các bạn. Chúng ta trở lại với cái lời phát biểu của cậu bé Tưởng Minh, và câu hỏi này xin dành cho Trường Sơn. Thì có rất là nhiều những cái lời tán dương và đồng tình, nhưng mà chúng ta tạm xin không chia sẻ. Nhưng cũng có nhiều những cái lời chỉ trích, đả kích và thậm chí là rất là nặng lời, cho rằng là cậu bé chỉ nói leo người khác, nói năng một cách vô lối, thiếu hiểu biết, thiếu ý thức giáo dục. Và nhiều người cho rằng là cậu bé nên được gia đình chỉ bảo phát ngôn sao cho phải lễ nghĩa. Các bạn nghĩ sao về những nhận xét này? Mời Trường Sơn.
Em có theo dõi những cái lời chỉ trích, vấn đề mà họ nhằm vào thì nó ở hai cái điểm. Thứ nhất là cái từ thối nát. Cái điều thứ hai là về cái độ tuổi 14 của cậu ấy. Thì thứ nhất vào cái từ thối nát, có nhiều người cho rằng sử dụng cái từ thối nát thể hiện rằng cậu bé này là cậu bé hư, chưa có được giáo dục. Vì nói thối nát có nghĩa là chửi bới. Thì em thấy những cái người này gặp một cái vấn đề, đó là họ không có phân biệt được thế nào là chửi, thế nào là bày tỏ chính kiến. Đối với em thì em thấy rằng là cậu bé sử dụng cái từ thối nát để dành cho cái nền giáo dục Việt Nam hiện tại là hoàn toàn chính xác. Và đây hoàn toàn là cái sự bày tỏ quan điểm, cái thái độ của cậu ấy đối với nền giáo dục Việt Nam. Thì chẳng có gì là chửi bới hay là cái gì là thiếu kiềm chế ở đây cả. Vì em nghe qua cái đoạn trình bày của cậu bé và em thấy thì cách xử lý từ ngữ của cậu ấy có thể nói rằng đây là những cái câu nói xuất phát từ trái tim, từ chính bản thân cậu ấy, chứ không có ai mớm lời đây cả. Cái thứ hai nữa là ở người Việt Nam có một cái bệnh, đó là người ta hay nhìn vào cái độ tuổi của một cá nhân nào đó để phán xét rằng là người ta có đủ khả năng để nói những cái chuyện to tát hay không. Cái này hoàn toàn là những cái suy nghĩ rất là thiển cận. Vì đó là cái một cái lỗi của người Việt Nam là như vậy, đó là không đề cao với sự phản biện và đặc biệt là không có đón nhận nó từ những cái người trẻ và quá trẻ như cậu bé này. Mong rằng cậu bé này cũng vững vàng và bỏ ngoài tai những cái lời chỉ trích thiếu căn cứ như vậy.
Cảm ơn phần chia sẻ vừa rồi của Trường Sơn. Đến với câu hỏi cuối cùng dành cho ba bạn, đó là các bạn đánh giá thế nào về cái việc tôn trọng quyền tự do tư tưởng, tự do phát biểu của học sinh sinh viên trong cái hệ thống giáo dục Việt Nam?
Em nghĩ sinh viên học sinh thì sẽ cần có một cái tiếng nói, nhưng mà ở một cái đất nước mà tự do ngôn luận thì nói gì là gì cũng được, phải về quyền lời ăn tiếng nói, vì có thể bị ở tù bất cứ lúc nào. Thì em cũng đã từng bị một lần cho nó cũng bạch, sau đó là được công an người tới. Em rất là bình tĩnh, nhưng trả lời em có quyền để tự do ngôn luận, em nói đúng chứ em không hề nói sai, nhưng mà luật pháp Việt Nam không cho phép. Em nghĩ rằng là nếu mà luật pháp Việt Nam cho phép thì mình sẽ có những lời ý kiến và có thể nói là bằng cả tấm lòng của mình.
Lớn lên ở trong cái nền giáo dục Việt Nam thì theo suy nghĩ cá nhân của em cảm nhận được trong suốt những cái tháng năm ngồi trên ghế nhà trường, thì em hoàn toàn có thể khẳng định rằng là cái nền giáo dục Việt Nam nó không có thúc đẩy cái sự phản biện, nó không có cổ suý cái quyền tự do ngôn luận ở đây. Vì cái nền giáo dục Việt Nam nó chỉ cổ suý cái duy nhất, cái đó là cái sự nghe lời thầy cô. Đây là cái tư duy của Khổng giáo, đó là tất cả những gì thầy cô nói đều 100% là đúng. học sinh thì không được cãi lời thầy cô. Người ta sử dụng cái từ cãi thì người ta không bao giờ sử dụng cái từ tranh biện, phản biện hoặc là tranh luận ở đây. Thì mình thấy là cái nền giáo dục Việt Nam nó quá thiếu cái sự phản biện, nó thiếu cái sự tư duy độc lập và thiếu cái sự tranh luận ở trong chính cái nền giáo dục của họ. Cho nên là chúng ta thấy rằng là khi mà có một cậu học sinh như thế này, cậu phát biểu về một cái vấn đề, về cái chính kiến cá nhân của cậu ấy, cho nên cậu ấy gây sốc toàn xã hội như thế này. Nó hoàn toàn bởi vì là cái nền giáo dục của chúng ta nó không có cổ suý cái quyền tự do ngôn luận. Cho nên người Việt Nam không biết sử dụng cái quyền tự do ngôn luận của mình thế nào, và thậm chí họ còn không biết là họ có cái quyền tự do ngôn luận cơ. Và cái trường hợp bé 14 tuổi lên tiếng như này là một cái thước đo chuẩn mực nhất cho cái sự suy nghĩ của người Việt Nam, cái tầm dân trí của người Việt Nam về thế nào là tự do biểu đạt và thế nào là tự do ngôn luận.
Nhân tiện đang nói về lĩnh vực giáo dục thì cái việc tự do ngôn luận em cũng xem xét ở khía cạnh giáo dục. Em còn nhớ là khi còn ngồi ở ghế nhà trường được học rất là nhiều những cái tác phẩm văn học của Việt Nam và của thế giới, và khi bắt đầu làm văn thì đều phải theo một cái định hướng, một cái sườn mà thầy cô đã đề ra, và chỉ cần đi chệch một tí thôi thì lập tức cái bài văn đó sẽ bị điểm thấp hoặc là bị chép phạt rất là oan uổng. Có những tác phẩm ví dụ như Tây Tiến, Bên Kia Sông Đuống hay là Người Lái Đò Sông Đà, những cái đó hoàn toàn nó xa lạ với lại thế hệ của tụi em. Đối với em là nó xa lạ ngay cả về vị trí địa lý, và nó xa lạ ngay về tư duy, về thời điểm. Cho nên có những cái mà thầy cô phân tích tụi em không thể nào nắm được, cũng không cảm nhận được đó là những điều mà nó sẽ đúng như vậy. Cho nên tụi em hy vọng là khi mà làm giáo dục thì cũng phải có tiếng nói từ phía học sinh. Bởi vì giáo dục ở nước ngoài đó là sự tương tác giữa hai phía, nhà trường, giáo viên và học sinh sinh viên, để mà mọi thứ cùng phát triển. Vì vậy ở bên họ cái tư duy được tự do phát triển, khả năng ngôn luận được tự do, cho nên những cái ý tưởng được phát minh ra rất là nhiều. Họ không bị gò bó bởi một cái khuôn khổ nào cả. Em nghĩ là Việt Nam mình nên theo cái hình thức đó, chứ không phải là thầy nói mà các trò phải răm rắp nghe. Tư duy đó là một tư duy nó cổ hủ và nó không còn phù hợp. Mình phải áp dụng những cái gì đã tiên tiến ở những cái nước mà đã phát triển, xem họ làm như thế nào. Đừng có bỏ ra nhiều tiền của nhân dân để mà đi ra nước ngoài tham dự những cái triển lãm này, triển lãm kia, hoặc là đi hội thảo này, hội thảo kia, để rồi đem về chả có một cái suy nghĩ, một cái kiến thức gì ngoài túi LV, ngoài điện thoại mắc tiền bằng công sức của người dân. Thì đó là nhận định của em.
Một lần nữa xin cảm ơn ba bạn Phan Duy, Tiến Toàn và Trường Sơn đã dành thời gian để đến với chương trình Diễn đàn Bạn Trẻ kỳ này. Và chân như cũng cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình kỳ sau.